Xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với Hoki Phim. Hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho bạn một tập phim với tựa đề Cơn Thịnh Nộ của Chúa. Xuyên suốt bộ phim là nỗi đau của một người phụ nữ liên tục mất đi người thân trong gia đình. Cô phải đấu tranh, tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc này lại. Mỗi thành viên trong gia đình của cô bị sát hại diễn ra một cách rất tự nhiên. Nhưng cô ấy cho rằng có bàn tay của Lotter, ông ta là một nhà văn nổi tiếng viết về chuyện trinh thám. Cô là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch cho gia đình của ông ta. Cứ 3 năm, một thành viên trong gia đình của cô ấy gặp những bi kịch dẫn đến mất mạng. Vậy cô ấy phải đấu tranh như thế nào để chống lại số mệnh này? Bộ phim xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ giúp bộ phim đẩy lên những cao trào và đầy lôi cuốn. Nhưng Hoki Phim sẽ kể lại theo một phong cách khác. Hy vọng bạn sẽ thích nội dung mới này. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết của bộ phim. Mở đầu phim là cảnh nhà văn Lotter ra tác phẩm mới của mình. Tác phẩm được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Ông xuống ký tặng tác phẩm của mình cho khán giả. Một người đàn ông đến nói với ông, Lucy muốn gặp ông nói chuyện về Valen. Nếu như ông ta không lên đó, thì mọi chuyện sẽ được làm ầm ĩ lên. Lotter lên trên lầu gặp Lucy. Ở bên dưới, Esther gặp một người bạn cũ của mình và hai người họ nói chuyện. Đột nhiên có một tiếng động lớn khiến mọi người ở đây hoảng loạn. Lúc này, bộ phim đưa chúng ta quay trở lại 12 năm trước. Lucy là thư ký của Lotter. Cô có nhiệm vụ đánh máy lại những tác phẩm của ông ta. Lucy lấy những bức thư của tù nhân gửi cho ông ta xem. Đồng thời cũng nói mình đã tìm hiểu về những loại nấm độc vì mẹ cô ấy rất giỏi về lĩnh vực này. Trong lúc đó, Lotter nhìn thấy những điểm gợi cảm trên cơ thể của cô ấy khiến ông ấy khá lúng túng. Kết thúc buổi làm việc, Lucy chơi với con gái của Lotter, cô bé có tên là Pauli. Họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Vợ của Lotter tiễn cô ấy về sau buổi làm việc và cảm thấy rất xấu hổ vì hôm nào cũng phải về muộn vì ở lại chơi với Pauli. Lotter là một người cha mẫu mực, ông rất yêu thương vợ và con gái của mình. Gia đình của họ sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Ông nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc con gái của mình, giúp Pauli có những giây phút hạnh phúc bên ông. Lucy không chỉ làm thư ký cho Lotter mà cô ấy còn làm thư ký cho cả Esther. Anh ấy cũng là một nhà văn nhưng không may mắn được nổi tiếng như Lotter. Anh cũng muốn biết Lotter đang viết gì cho cuốn tiểu thuyết của ông ta, nhưng Lucy không hề tiết lộ những việc này cho anh biết. Ngày hôm sau, Lucy đến nhà của Lotter làm việc. Cô gặp hai mẹ con của Pauli đang chuẩn bị ra bên ngoài chơi. Trước khi đi, cô bé còn tặng cho Lucy một tấm hình cô ấy vẽ, gia đình của mình và cả Lucy ở trong đấy. Lucy có mang một cuốn sách đến cho Lotter để ông ta tham khảo cho cuốn sách tiếp theo của mình. Một lần nữa, ông lại nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của Lucy. Hai người bọn họ bắt đầu công việc. Lotter đọc những ý tưởng của mình cho Lucy đánh máy một cách say mê. Công việc vẫn diễn ra một cách bình thường. Đúng lúc này, cô ấy nói với ông, mình cũng có một vết sẹo trên vai giống như nhân vật. Khi nhìn thấy vết sẹo của Lucy, ông liền hôn cô ấy. Lucy không hiểu ông ta đang làm gì. Lotter cho rằng cô ấy đã gợi ý cho mình nhiều lần. Lucy tức giận và bỏ ra về, lủi thủi khóc một mình, để lại một mình Lotter ở văn phòng. Một lúc sau, hai mẹ con Pauli đi chơi về, cô bé không chịu nghe lời nên bà ấy rất khó chịu. Sau khi tắm cho con gái xong, Lotter vào phòng và vợ của ông nói rằng mình đã cố gắng kìm nén nhưng không thể. Ông chỉ nói với cô ấy, họ về được nhà là tốt rồi. Hóa ra vợ của ông ấy bị trầm cảm sau sinh và cần thời gian để bình phục. Tại đây, ông cũng nói với vợ của mình, Lucy sẽ không đến làm việc nữa. Nguyên nhân là do cô bé cần phải tập trung cho việc học của mình. Sau khi rời khỏi nhà Lotter, Lucy trở về nhà và không ăn tối cùng với mọi người. Mẹ của cô ấy lo lắng cho con gái của mình nên muốn biết có chuyện gì xảy ra. Lucy nói với mẹ mình, từ mai cô ấy sẽ không đến nhà của Lotter làm việc nữa. Ngày hôm sau, hai mẹ con họ đến làm thủ tục thôi việc, nhưng do cô ấy tự động nghỉ việc nên tiền nhận được sẽ rất ít. Tại đây, Lucy mới hé lộ nguyên nhân nghỉ việc là do bị quấy rối tình dục và họ sẽ chuẩn bị đơn khiếu nại. Điều này sẽ khiến Lotter mất một khoản tiền bồi thường. Lucy cũng đồng ý ký vào đơn khiếu nại. Trong buổi hòa giải, họ đợi Lotter mãi không thấy đến. Cuối cùng, ông ta cũng xuất hiện, chỉ nói số tiền cần đền bù là bao nhiêu và ký vào tờ séc. Trước khi đi, ông ta trả lại quyển sách này cho Lucy. Điều này khiến Lucy cảm thấy lạ vì ông ta chưa thể hiện thái độ đó bao giờ. Tại đây, Lucy cũng được biết Lotter vừa bị mất vợ và con gái của mình. Trở về nhà, Lucy cảm thấy rất buồn và ngắm nhìn bức tranh mà Pauli tặng cho mình. Bố và em gái của cô ấy cũng vào động viên Lucy và muốn gia đình của họ đi biển để quên hết mọi thứ. Hóa ra mấy ngày trước, vợ của Lotter nhận được đơn khiếu nại về việc quấy rối tình dục của Lotter với Lucy. Điều này khiến cô ấy rơi vào trạng thái kích động mạnh. Trong lúc tắm cho con gái của mình, Pauli liên tục yêu cầu những điều làm cô ấy khó chịu. Trong lúc mất kiểm soát, cô đã tự tay sát hại con gái của mình trong bồn tắm. Khi nhận ra vấn đề, cô tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc. Lotter trở về nhà, thấy ngôi nhà vắng vẻ và đi tìm vợ và con gái của mình. Anh phát hiện ra vợ của mình nằm ở trên giường. Ngay sau đó, ông cũng tìm thấy thi thể của con gái mình trong bồn tắm. Ông vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Ngày hôm sau, cả nhà Lucy đi biển, anh trai của cô ấy làm cứu hộ tại đây. Cả gia đình ngồi bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng lúc này nước mang theo đã hết. Lucy nhận trách nhiệm đi lấy nước cho mọi người. Khi đang đứng lấy nước, cô nhìn thấy Lotter. Điều này khiến cô hoảng loạn và lo lắng. Cô đi theo hắn ta vào một căn nhà gần đó. Trở lại về nhà, Lucy kể cho mọi người biết việc mình nhìn thấy Lotter ở đây. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một sự trùng hợp mà thôi. Buổi chiều hôm đó, Lucy và Valen ngồi chơi ở bên bờ biển. Đúng lúc đấy, biển nổi cơn dông và hai chị em nhanh chóng vào bên trong. Cơn dông qua đi, Lucy phát hiện anh trai của mình bị chết đuối và không còn cứu được nữa. Cô ấy cũng nhìn thấy Lotter ở đó, càng làm cô cảm thấy hoảng sợ hơn. Đám tang được diễn ra trong một nỗi đau tột cùng. Cha của Lucy động viên con gái của mình rằng đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Sau đám tang, Lucy viết thư xin lỗi Lotter về những việc đã xảy ra với ông ta. 3 năm sau đó, Lucy đi học xa nhà và nằm xem một buổi phỏng vấn về phong cách viết văn mới của Lotter. Đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại của anh trai mình, nói với cô về ngày kỷ niệm của bố mẹ mình. Cô gửi lời hỏi thăm của mình đến bố và mẹ, rất tiếc vì không thể tham gia cùng với mọi người. Sau đó, Lucy tiếp tục quay trở lại xem buổi phỏng vấn và ngủ quên mất. Nửa đêm, cô nhận được điện thoại, bố mẹ của cô ấy được đưa đi cấp cứu. Đến nơi, cô được thông báo bố mình đã mất, còn mẹ của cô bị hỏng hết một bên gan và đang hôn mê sâu do bị ngộ độc nấm. Lucy cho rằng việc này chính là do Lotter, hắn ta biết ngày kỷ niệm của bố mẹ, cũng như họ sẽ làm bánh vào ngày hôm đó. Anh trai của Lucy cố gắng động viên em gái mình và cho rằng đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, 3 năm sau cuộc sống của ba anh chị em Lucy đều trở lại bình thường. Trong bữa ăn, Valen có phàn nàn về việc cô bị Lucy giám sát chặt chẽ, cô không được thoải mái như những người bạn của mình. Sau bữa ăn tối, anh trai của Lucy đi làm, khi vừa đến chỗ làm có một người xuất hiện. Hắn lao vào tấn công anh vì cho rằng anh là người phá nát hạnh phúc gia đình của hắn ta. Hắn liên tục xuống tay một cách dã man. Cảnh sát đến hiện trường, anh trai của Lucy đã tử vong. Họ thông báo với Lucy, hung thủ đã được bắt, nguyên nhân là do ghen tuông. Cảnh sát cũng thấy làm lạ, không hiểu sao hắn ta có thể trốn ra được khỏi tù vì đang chịu hình phạt giết người ở trong đó 25 năm. Lucy cho rằng đó chính là Lotter. Hắn ta thường xuyên viết thư vào hỏi thăm các tù nhân ở trong đó. Cô cố gắng thuyết phục cảnh sát điều tra Lotter vì chính ông ta khiến cho các thành viên trong gia đình của cô ấy liên tục bị gặp nạn. Buổi tang lễ được diễn ra, lúc này chỉ có hai chị em họ trong nỗi đau tột cùng. Nhiều năm sau đó, tại một buổi lớp học vũ công, Lucy đến đón Valen sau buổi học. Hai chị em họ cùng nhau đến thăm mẹ của mình trong viện dưỡng lão. Valen phàn nàn với mẹ mình rằng cô ấy thích học vũ công hơn là học đại học như Lucy mong muốn. Mẹ của họ không thể nói chuyện với hai cô con gái, bà chỉ có thể ngồi lắng nghe họ nói mà thôi. Trong lúc rời khỏi bệnh viện, Lucy nhìn thấy Lotter ở đây. Điều này là khiến cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Trở về nhà, cô gọi điện cho Este nói rằng mình là người làm cho ông ta 12 năm về trước. Cô muốn gặp anh để nói chuyện về Lotter. Este không thực hiện được ước mơ của mình là trở thành nhà văn. Hiện tại, bây giờ anh ấy là một ký giả. Anh đang cố gắng hoàn thành những bài viết được yêu cầu từ cấp trên. Nhưng khi nhận được điện thoại của Lucy, anh lập tức rời khỏi văn phòng và tìm đến cô ấy. Trên đường đi, anh thấy có rất nhiều vụ cháy. Đến nơi, anh lên phòng gặp Lucy. Cô rất cảm ơn anh vì đã đến đây. Cô muốn anh giúp mình chống lại Lotter. Nhiều năm nay ông ta đã cố gắng sát hại những người thân trong gia đình để trừng phạt cô ấy. Lần này cô đi trước hắn một bước. Cô nhìn thấy hắn ở chỗ viện dưỡng lão và cho rằng người tiếp theo chính là mẹ của mình. Lucy muốn anh viết bài về cuộc đời của cô và lên bài. Nhưng Este cho rằng có thể tất cả chỉ là tình cờ. Và đâu phải cái gì anh cũng viết. Và đâu phải cái gì anh viết cũng có thể đưa lên báo được. Anh không thể giúp được cô vì không có những chứng cứ và không thể buộc tội giết người. Lucy nói với anh, cô gọi anh ấy đến đây không phải vì anh là ký giả, mà anh có việc cần phải giải quyết với Lotter. Vì chính Lotter biến anh thành một ký giả như thế này, chẳng một nhà xuất bản nào chịu nhận tác phẩm của anh. Cuộc nói chuyện của họ đang diễn ra thì lúc này Valen trở về nhà, cô không muốn cho con bé biết. Lucy tiễn anh ra về và hy vọng anh sẽ giúp mình đánh bại được Lotter. Cuộc nói chuyện với Lucy khiến anh ấy khá bận tâm. Trở về nhà, anh quyết định sẽ viết cuộc đời của Lucy với tựa đề Cái chết từ từ của Lucina. Nhiều ngày sau đấy, cuối cùng anh cũng viết xong được về cuộc đời của Lucy, nhưng khi đưa nó lên cho tổng biên tập lại không được duyệt. Vì ông ta cho rằng họ không thể lên bài như thế khi chưa điều tra hay có bất kỳ ghi chép gì về Lotter. Nhưng ông ta sẽ đồng ý lên bài khi anh ta điều tra, phỏng vấn, nói chuyện được với Lotter. Anh bắt đầu điều tra về Lotter bằng cách xem lại tất cả những bài viết về ông ta trước đây. Đồng thời cũng nhờ bạn của mình đang làm thư ký cho Lotter, anh muốn được gặp Lotter, việc có liên quan tới Lucy. Anh cũng xem là đoạn băng phỏng vấn năm xưa của Lotter, năm xảy ra vụ ngộ độc của gia đình của Lucy. Anh tìm đến nhà cũ của Lucy, tìm hiểu về loại nấm độc năm xưa. Anh cũng gặp người hàng xóm của họ. Bà ấy rất tiếc về việc gia đình của Lucy liên tục gặp những chuyện không may. Bà cũng không thể tin được mẹ của cô ấy lại nhầm lẫn về việc nấm độc vì bà ấy rất giỏi về việc này. Sau đó, anh cũng tìm đến người cảnh sát năm xưa phụ trách vụ án của anh trai Lucy. Anh muốn tìm hiểu thêm một số thông tin. Viên cảnh sát đó cho rằng vụ đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Ông ta cũng cho rằng Lucy bị vấn đề về cảm xúc nên liên tục đến phòng cảnh sát yêu cầu điều tra về Lotter. Bọn họ tiến hành điều tra và không hề có bất cứ thông tin nào cho thấy ông ta liên quan đến vụ án. Trở lại với văn phòng, mọi thứ trở nên bế tắc. Đúng lúc đó, anh nhận được thông báo Lotter muốn được gặp anh để nói chuyện. Tối hôm đó, anh đến nhà của ông ta gặp để nói chuyện. Anh đưa bản thảo viết về cuộc đời của Lucy cho Lotter đọc. Đọc xong, ông ta cho rằng nên gửi nó cho bên y khoa. Không ngờ một cô gái điên khùng lại nghĩ ra được việc như vậy. Lúc này, Lotter đưa cho anh xem một bức thư mà Lucy đã viết gửi hắn ta năm xưa. Trong thư, cô ấy gửi lời xin lỗi vì đã cáo buộc Lỗ Bịch. Bao năm qua, ông không ngờ cô ấy vẫn cáo buộc tội ông sát hại những người trong gia đình. Nhưng Esther cho rằng mọi cái chết trong gia đình của Lucy đều có hoặc gián tiếp có liên quan đến ông. Như anh trai của cô ấy là người cứu ông ta khi bị đuối nước ở dưới biển. Lotter cho rằng ông ta già như thế này không thể sát hại một thanh niên như vậy. Đồng thời, anh ta lại là một nhân viên cứu hộ. Còn vụ của bố mẹ của Lucy bị ăn nhầm nấm độc trong ngày bánh kỷ niệm, Lotter tiếp tục nói với anh, vấn đề này để ông viết lên sách nên có rất nhiều người có thể biết được tác dụng của nấm. Esther tiếp tục nói với ông ta, chính ông là người viết thư vào trong tù, xúi giục tù nhân về việc vợ anh ta ngoại tình. Lotter lại cho rằng việc này Lucy thuyết phục được bên cảnh sát điều tra và họ làm sáng tỏ vụ này rồi, hung thủ cũng bị bắt. Tất cả mọi thứ diễn ra đều là một sự tình cờ. Sau đấy, ông ta muốn Esther đi theo mình. Lúc này, ông có nói, trước đây vợ của ông là một vũ công, nhưng không may cô ấy bị tai nạn và phải từ bỏ sự nghiệp. Nhưng vụ tai nạn lại làm cô ấy bị trầm cảm. Nhưng một điều may mắn đã đến, đó chính là họ có một đứa con. Chính điều này giúp cô ấy bình phục hơn. Nhưng sau khi Fowley được sinh một vài năm, bệnh tình của cô ấy lại trở lại nặng hơn. Lotter đưa anh lên phòng của con gái mình, nơi cô bé luôn tràn đầy năng lượng sống, nhưng lại bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà tù 10 giây ngắn ngủi. Cuối cùng, Lotter tiễn anh ra về. Trên đường rời khỏi nhà ông ta, mưa rất nhiều. Buổi gặp Lotter tối hôm qua khiến anh đắn đo vô cùng. Tổng biên tập cũng hối thúc anh đẩy nhanh tiến độ viết về Lotter. Đột nhiên, họ nhận được thông báo có một vụ cháy và Esther nhanh chóng rời khỏi đó để lấy tin tức. Đến nơi, vụ cháy ở tầng dưới và lan lên phía trên viện dưỡng lão, khiến rất nhiều người tử vong. Lucy cũng có mặt ở đây, mẹ cô ấy chính là một trong số những nạn nhân. Cô trách anh ấy, nếu như anh chịu lên bài thì mẹ của cô không bị sát hại như vậy. Anh cũng nhìn thấy có một cuốn tiểu thuyết của Lotter mới được xuất bản có tựa đề Giải phóng hỏa ngục. Cũng chính điều này làm anh có thêm dũng khí để viết bài. Cuối cùng, anh sửa lại bản thảo và cho lên mặt báo. Tổng biên tập đọc được bài viết của anh, ông ta khá tức giận khi thấy nội dung được viết một cách thiếu sự điều tra. Ông ta cũng cho anh nghỉ việc và cảm thấy sẽ thoải mái khi không được nhìn thấy anh ở đây nữa. Esther cảm thấy chán nản, anh tìm đến rượu để giải sầu. Anh cũng tung đồng xu để tính toán sự may rủi hay sự tình cờ của Lotter trong vụ án. Trong lúc này, Lucy đang nấu đồ ăn, cô vào phòng mời Valen và cùng bạn của em mình ra ăn. Không may cô nghe được cuộc nói chuyện của em gái mình với bạn về việc Valen từng đến gặp Lotter. Ông ta cho cô ấy đọc trước cuốn tiểu thuyết của mình. Khi nghe được điều này, Lucy như gục ngã, cô biết rằng nạn nhân tiếp theo chính là Valen. Cô cố gắng bình tĩnh và nghĩ cách đối phó với Lotter. Lucy muốn em gái và bạn của nó ở trong nhà, cô cần ra ngoài có chút việc. Cô tìm đến Esther, lúc này anh đang nằm ở nhà xem thông tin buổi ra mắt ấn phẩm mới của Lotter. Lucy gặp Esther, cô muốn anh hãy giúp mình nói chuyện với Lotter vì cô biết nạn nhân tiếp theo của hắn là ai. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đưa cô ấy đến vì anh vẫn còn thẻ nhà báo và có thể ra vào ở trong đó. Đến nơi cả hai vào bên trong, ở phía dưới Lotter vẫn đang giới thiệu về cuốn sách của mình. Trong cuốn tiểu thuyết này, sự báo thù, công lý sẽ được hoàn tất một cách trọn vẹn nhất. Lucy muốn được gặp ông ta để nói chuyện, nên Esther xuống bên dưới gặp ông ta và muốn ông ta lên trên nói chuyện với Lucy. Nếu như không muốn, chuyện của Valen ầm ĩ lên. Cuối cùng, sau bằng ấy năm, họ mới đối mặt trực tiếp với nhau. Lucy nói rằng ông ta đã trả thù trọn vẹn rồi, không biết ông ta còn muốn gì nữa. Cô không đau khổ hơn được nữa đâu, cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà mình gây ra cho ông ta. Ông nói với cô, cái đó là do cô ấy tự quyết, cô ấy nên tự quyết nó sớm ngay từ đầu. Nếu như cô làm như vậy, liệu ông ta có tha cho Valen hay không? Ông ta thề trên danh dự của con gái mình. Sau đấy, Lucy trèo ra bên ngoài và nhảy xuống bên dưới tự vẫn trước tất cả mọi người để kết thúc cơn thịnh nộ của Lotter tại đây. Đám tang của Lucy được tổ chức trong ảm đạm và Esther đến viếng thăm cô ấy. Anh thấy Lotter đang ôm Valen vào trong lòng. Valen ra ngoài và cả hai đứng nói chuyện với nhau. Anh cho rằng ông ta là đồ sát nhân, là một con quái vật. Ông không thể làm như thế với một đứa trẻ. Ông ta cho rằng hai người họ có một điểm chung, đó chính là chịu một nỗi đau vô cùng lớn và họ cũng không ngần ngại vượt qua giới hạn của định kiến. Valen cũng chuẩn bị tròn 18 tuổi. Lotter và Valen rời khỏi đấy, để lại một mình Esther ở đây. Bộ phim cũng kết thúc ở đây. Khi con người đạt đến nỗi đau tột cùng, họ sẽ có những cách trả thù thật tàn nhẫn. Hy vọng bộ phim mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và tuyệt vời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.